Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ. Giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức Việt Nam và thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị ý kiến của một học giả trẻ tuổi về quan hệ quốc tế, bình luận về tình hình Đông Nam Á trong sự đối đầu của các siêu cường trên thế giới. Tiếp theo, trong chương mục khoa học và môi trường, chúng tôi xin mời quý vị đến với một diễn đàn vừa được tổ chức ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, bàn luận những vấn đề môi trường mà châu Á sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Phần thứ hai của chương trình sẽ được dành cho những bài viết và phóng sự về chủ đề nông nghiệp. Đó là việc một mô hình canh tác và quản lý mới đang bị tranh cãi, chuyện thuế nông nghiệp quá cao và chuyện mất mùa tại tỉnh Thừa Thiên. Nhưng trước tiên, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Diễm Thi và Nam Nguyên mời quý vị nghe bản tin tối. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc loan báo quyết định giảm tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ. Quyết định được đưa ra sáng nay với mức giảm là 1,9% so với giá ngày hôm trước. Đây cũng là mức giảm cao nhất trong 3 năm qua. Những bản tin chúng tôi thu thập được liên quan đến vấn đề này nói rằng, quyết định được đưa ra sau những bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng tình hình kinh tế của Trung Quốc đang gặp khó khăn. Một số chuyên gia kinh tế thế giới cũng tin rằng, Bắc Kinh quyết định điều này để hỗ trợ cho xuất khẩu, vì trong tháng 6 và tháng 7 vừa rồi, lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc giảm tới 7%.
Tiếp tục phần tin tối nay, Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức những cuộc tập trận có bắn đạn thật ở những địa điểm khác nhau tại Biển Đông, bắt đầu từ chiều hôm qua và kết thúc vào tối thứ Sáu tuần này. Tin này được Tân Hoa Xã loan tải, trích dẫn thông cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải Hoa Lục, cảnh báo tàu thuyền không nên vào những khu vực của cuộc tập trận. Trước đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay những cuộc tập trận này nhằm đo lường khả năng chiến đấu và hợp tác của binh sĩ thuộc các quân binh chủng trong những tình huống khác nhau, đáp ứng đòi hỏi phải thắng mọi cuộc chiến mà lãnh tụ Tập Cận Bình đã đề ra. Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận mang tên Hoạt động Hỗn hợp 2015 đang diễn ra là một trong năm cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong năm nay với sự tham dự của Hải lục Không quân và những đơn vị chuyên môn về trọng pháo và hỏa tiễn. Xin nhắc lại hồi cuối tháng trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối, nói rằng địa điểm cuộc tập trận nằm ở những khu vực biển đảo, chủ quyền thuộc về Việt Nam.
Cũng liên quan đến lĩnh vực quân sự, Bắc Kinh nói rằng mặc dù tình hình khu vực đang gặp khó khăn, nhưng quân đội Trung Quốc và Việt Nam đều có trách nhiệm củng cố mối quan hệ song phương, mở rộng hợp tác về quân sự. Điều này được Tân Hoa Xã đưa tin trong bản tin mới nhất nói về quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Bản tin trích dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là Thượng tướng Tôn Kiến Quốc nói rằng quan hệ Việt-Trung là quan hệ quan trọng cho cả hai nước. Nhắc lại những điểm hai bên đã đạt được nhân chuyến viếng thăm Bắc Kinh hồi tháng 4 vừa rồi của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, bao gồm việc trao đổi các chuyến viếng thăm cấp cao, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, giải quyết những trở ngại đang có để cùng xây dựng ổn định, hòa bình cho khu vực. Xin thưa thêm là tướng Tôn Kiến Quốc hiện đang có mặt tại Việt Nam với tư cách là trưởng đoàn dự đối thoại quốc phòng Việt-Trung.
Miến Điện đã đưa 159 người Bangladesh về nguyên quán sau khi tìm thấy những người này trên một chiếc thuyền lâm nạn ở ngoài khơi hồi tháng 5 vừa qua. Trích dẫn lời các viên chức chính phủ, truyền thông Miến cho hay tổng cộng có 800 người trên chiếc thuyền và những người còn lại sẽ được trao trả cho các chính phủ liên hệ sau khi đã hoàn tất thủ tục xác nhận xem họ là công dân của nước nào. Truyền thông Miến Điện cũng nói rằng việc trao trả những thuyền nhân này về nguyên quán gặp nhiều khó khăn vì thoạt đầu chính phủ Bangladesh không muốn nhận lại những người đã tự ý bỏ nước ra đi.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Thái Lan sửa đổi luật trừng phạt những người bị bắt về tội khi quân. Lời kêu gọi được đưa ra trong bản thông cáo phổ biến từ Geneva, nói rằng từ ngày quân đội lên nắm chính quyền hồi tháng 5 2014 đến giờ, Tòa án Thái đã dùng luật khi quân để xét xử 40 vụ án. Trong đó đáng chú ý nhất là phiên tòa vừa kết thúc hôm thứ Sáu tuần trước, phạt hai người dân 28 và 30 năm tù vì có những hành động bị xem là khinh thường quốc vương và hoàng gia. Phát ngôn viên Ravina Samdasani của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gọi đây là những bản án quá nặng nề, kêu gọi chính phủ lâm thời do quân đội Thái điều khiển nên sửa đổi lại đạo luật đang được thi hành. Một số tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền cũng từng lên tiếng nói về chuyện này, cho rằng chính phủ quân sự Thái đã dùng luật khi quân để đàn áp những người chống đối.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, bà Ruth Bader Ginsburg hôm nay kết thúc chuyến làm việc chính thức tại Hà Nội. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Hà Nội, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Ruth Bader Ginsburg gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng để thảo luận về pháp quyền. Bà Ruth Ginsburg còn có các cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chánh án Trương Hòa Bình, người đứng đầu Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam mới được bổ nhiệm vào tháng 7 vừa qua. Tại các cuộc gặp, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam về vấn đề cải cách luật pháp, trình bày về hệ thống tòa án của Hoa Kỳ, cũng như tòa án tối cao của nước Mỹ.
Ngoài ra, khi có mặt tại Hà Nội, bà Phó Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ còn gặp gỡ, trao đổi với những thành viên của chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, các sinh viên luật, các học giả về pháp quyền và truyền thông trong nước. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân chính trị tại Việt Nam, cho rằng hợp tác cải cách tư pháp như các hoạt động lâu nay giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ không có hiệu quả nếu không có cải cách về hệ thống chính trị tại Việt Nam.
Muốn cải cách hệ thống luật pháp ấy, thì trước hết thì nó phải cải cách hệ thống chính trị. Bởi vì chính trị thì nó sinh ra luật pháp. Nếu một nền chính trị mà vẫn duy trì chế độ độc đảng toàn trị như Việt Nam á, thì cho dù văn bản pháp luật từ hiến pháp cho đến các đạo luật có thể viết hay như thế nào thì chỉ hay trong nước, nhưng mà trong thực tế nó sẽ không được thi hành một cách triệt để. Một ví dụ rất là điển hình là các cái quyền con người đều được ghi nhận trong hiến pháp Việt Nam, và kể cả các chuyên gia pháp lý trên thế giới họ cũng đánh giá rất là cao những cái quyền con người được ghi nhận trong đó, nhưng mà trong thực tế trong suốt từ năm 1946 đến nay đã trải qua 4-5 lần sửa đổi hiến pháp rồi, nhưng mà các quyền con người ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện, vẫn chưa được tôn trọng thực tiễn. Cho nên theo quan điểm của tôi dù chính phủ Hoa Kỳ hay bất kỳ một cái chính phủ hay tổ chức quốc tế nào muốn giúp đỡ Việt Nam thì cần đầu tiên cần khuyến cáo chính phủ Việt Nam cần phải sửa chữa hay là cần phải khắc phục hệ thống chính trị, mà cái đầu tiên là phải tôn trọng quyền cho dân chủ và dân trước, đó là phải tôn trọng một thể chế chính trị đã làm. Thì khi đó các cái luật pháp có được viết ra thì nó mới có giá trị thực tiễn, còn nếu không thì cho dù viết hay đến đâu thì hay nhưng mà nó sẽ không có giá trị thực tiễn đâu ạ.
Xin được nhắc lại, chuyến thăm của Phó Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg được chương trình diễn giả của Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ những cố gắng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ được ký kết vào tháng 7 năm 2013. Năm nay, Hoa Kỳ và Việt Nam cũng tiến hành nhiều hoạt động để kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Bà Phó Chánh án Tòa Tối cao Hoa Kỳ sau khi kết thúc làm việc tại Hà Nội còn vào Sài Gòn tiếp tục chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị, tại kỳ họp về an ninh ASEAN tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur trong đầu tháng 8 năm 2015, người ta thấy Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ, không chấp nhận những hành động ngăn trở hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Đồng thời, người ta cũng thấy những động thái của Nhật Bản trong việc liên kết nhiều hơn với một số quốc gia Đông Nam Á. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về quan hệ quốc tế, hiện đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, dành cho Kính Hòa bài phỏng vấn sau đây liên quan tới tình hình Đông Nam Á. Đầu tiên, ông nhận định về những tiếng nói mạnh mẽ của Hoa Kỳ tại Hội nghị An ninh ASEAN vừa qua.
Trong cái thời gian qua thì cái cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc nó có chiều hướng gia tăng, và trong cái bối cảnh đấy thì tranh chấp Biển Đông đã trở thành một cái vấn đề nó liên quan tới quan hệ Mỹ-Trung và trở thành một cái địa bàn mà ở đấy thì hai bên đã có những cái sự cạnh tranh nhất định. Vì vậy mà cái quan điểm của Mỹ đây là họ phản đối cái sự mở rộng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là cái hành động xây đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa. Đây là không phải là một cái quan điểm mới của Mỹ. Mỹ muốn sử dụng các cơ hội để mà trình bày quan điểm này với phía Trung Quốc. Những cái nước ở trong khu vực cần phải quan tâm theo dõi, tại vì ở đây nó không phải là đơn thuần là về tranh chấp Biển Đông, về tự do hàng hải nữa, mà là một cái vấn đề liên quan tới cái quan hệ giữa hai siêu cường ở khu vực, và nó có ảnh hưởng về mặt lâu dài đối với cái tình hình an ninh khu vực.
Về phía Trung Quốc đó thì ông Vương Nghị có nói rằng là Trung Quốc đã dừng lại các cuộc xây cất ở đó rồi. Chúng ta có thể hiểu đây là một cái bước lùi của Trung Quốc không?
Tôi không nghĩ rằng đây là một bước lùi, tại vì Trung Quốc dừng lại không phải vì là áp lực của Mỹ hay là của các nước xung quanh khu Biển Đông, mà họ dừng là tại vì họ đã hoàn thành cái công việc xây dựng cơ bản đấy rồi, và bây giờ họ chỉ cần bước sang cái giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt các cái trang thiết bị ở đấy.
Trở lại với các quốc gia ASEAN thì ông có nhận xét gì về cái tuyên bố chung của các quốc gia ASEAN về Biển Đông?
Tôi nghĩ rằng là Malaysia với vai trò là chủ tịch ASEAN lần này đó, họ đã có cái nỗ lực lâu nay, cái lập trường của Malaysia đối với cái vấn đề Biển Đông cũng như là đối với quan hệ với Trung Quốc đã thường đối là nhún nhường và muốn giữ gìn quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua khi mà làm cái vai trò chủ tịch của ASEAN thì Malaysia cũng đã rất là thành công trong việc mà xử lý cái vấn đề Biển Đông cũng như là cái quan hệ với Trung Quốc, và họ đã có cái sự điều phối các cái nước liên quan để mà có thể đưa ra được các cái tuyên bố khá là cứng rắn, nhất là trong cái tuyên bố của họ liên quan tới việc xây đảo chẳng hạn của Trung Quốc chẳng hạn. Đấy là một cái thể hiện cái sự đoàn kết của ASEAN ở một mức độ nào đấy, mặc dù là trong khu vực một số nước vẫn còn có cái thái độ là rất là ngập ngừng trong cái việc mà nêu ra hoặc là lên án cái hành động của Trung Quốc. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Malaysia thì Việt Nam và Malaysia cũng tuyên bố là họ sẽ thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược. Điều này nó cũng có thể phần nào cho thấy rằng là trong bản thân cái quan điểm của Malaysia về vấn đề Biển Đông cũng như là trong quan hệ với Trung Quốc, họ cũng đã có sự điều chỉnh ít nhiều, và tôi nghĩ rằng đây là một cái diễn biến có phần thuận lợi cho Việt Nam trong cái hồ sơ Biển Đông.
Ông vừa nói đến cái sự ngần ngại của một số quốc gia khi mà lên án Trung Quốc. Theo một cái bản tin phương Tây đấy, họ nói đến những cái quốc gia đó mà họ chỉ đích danh là Campuchia, Lào và Miến Điện. Họ dùng cái từ là những cái đồng minh của Trung Quốc ở khu vực, thì ông nhận xét gì về cái từ này?
Tôi nghĩ rằng là nếu mà dùng từ đồng minh thì có lẽ là thổi phồng cái mối quan hệ giữa các nước này với Trung Quốc, tại vì đồng minh thì nó liên quan tới nhiều thứ, không chỉ là về mặt ủng hộ đối với Trung Quốc trong cái vấn đề hồ sơ Biển Đông, mà còn có thể là có các cái cam kết về quốc phòng, về an ninh khác. Nếu gọi Campuchia, Lào hay là Myanmar là đồng minh của Trung Quốc thì tôi nghĩ chưa phải phù hợp, nhưng mà rõ ràng là những cái nước này họ có cái lập trường tương đối là mềm mỏng, và đặc biệt trong hồ sơ Biển Đông thậm chí họ còn có cái sự ủng hộ đối với Trung Quốc nữa. Trong số 3 nước này thì Campuchia là có cái sự ủng hộ mạnh nhất đối với Trung Quốc, còn Lào thì dẫu sao họ vẫn có cái sự giằng co trong việc mà xử lý quan hệ giữa hai bên, là một bên là Trung Quốc và một bên là Việt Nam, thì vì vậy mà họ cũng chưa thể hiện cái thái độ ủng hộ của Trung Quốc ra mặt. Tuy nhiên họ cũng không có ủng hộ Việt Nam, họ muốn giữ một cái thái độ trung lập. Còn đối với vấn đề với Myanmar cũng tương tự như Lào, mặc dù là trước đây thì họ có cái xu hướng nghiêng về Trung Quốc nhiều hơn, tuy nhiên trong thời gian gần đây thì họ cũng cố gắng gọi là giảm dần cái sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính vậy mà cái quan điểm của họ đối với Trung Quốc thì nó cũng không phải là thể hiện cái sự ủng hộ quá mức. Tuy nhiên họ cũng giống như trường hợp của Lào thì họ cũng rất là ngần ngại trong việc mà lên án hoặc là có các cái lời lẽ cứng rắn với Trung Quốc, tại vì là đối với Myanmar thì quan hệ với Trung Quốc cũng còn rất là quan trọng, mặc dù có những cái nỗ lực để mà thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.
Thưa ông, nói về cái tuyên bố chung đó thì những cái bản tin của những hãng thông tấn quốc tế ra trước khi bản tuyên bố ra đời thì họ nói rằng họ đã thấy được những cái bản nháp mà trong đó phía Philippines và Việt Nam rất là muốn thúc đẩy có những cái lời lẽ cứng rắn. Thế thì theo ông thì cái thái độ của Việt Nam trong cái hội nghị an ninh lần này có phải là đã mạnh mẽ hơn hay không?
Tôi nghĩ rằng là cái kịch bản đấy thì nó đã lặp lại nhiều lần chứ không phải chỉ trong cái hội nghị lần này. Tại vì Việt Nam và Philippines là hai cái nước gọi là tiền tuyến trong cái tranh chấp Biển Đông và họ phải đối mặt với một cái Trung Quốc hung hãn gọi là trực tiếp nhất ở trên Biển Đông và họ là người mà cảm nhận được rõ nhất cái sức ép từ cái sự cưỡng ép của Trung Quốc trên Biển Đông. Chính vậy mà lâu nay đã không phải chỉ từ trong hội nghị lần này thì cả Việt Nam và Philippines đều cố gắng lôi kéo cái sự ủng hộ để có được những cái sự đáp trả gọi là mạnh mẽ nhất đối với các cái sức ép của Trung Quốc. Tuy nhiên cái nỗ lực này thì nó cũng bị hạn chế ít nhiều bởi vì các cái nước khác trong khu vực thì họ lại có các cái lợi ích nó tương đối khác biệt và họ không muốn có những cái sự lên án hoặc là có những cái lời lẽ quá cứng rắn đối với Trung Quốc.
Trong lúc hội nghị ở Kuala Lumpur diễn ra thì cũng có những cái tin tức liên quan đến việc là Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại cho Philippines những cái máy bay tuần thám trên biển. Rồi ngoài ra có tin là Philippines sẽ cho người Nhật sử dụng những căn cứ quân sự của họ. Thế thì thưa ông đánh giá thế nào về vai trò hiện nay và tương lai của Nhật Bản tại Biển Đông?
Dưới cái thời của Thủ tướng Shinzo Abe thì Nhật Bản đang cố gắng tìm lại hoặc là phục hồi cái vai trò của mình trong an ninh khu vực. Một trong cái động lực để mà Nhật Bản theo đuổi điều đấy, đấy chính là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong lịch sử thì Trung Quốc và Nhật Bản là hai đại kình địch với nhau. Và trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh thì cái sự kình địch đấy nó được kiềm chế phần nào do vai trò của Mỹ. Đặc biệt là hiệp ước đồng minh Nhật-Mỹ thì nó vừa kiềm chế chủ nghĩa dân tộc cũng như là cái vai trò an ninh của Nhật ở châu Á, đồng thời nó làm trấn an Trung Quốc không cảm thấy lo sợ trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt của Nhật. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì trong cái bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung gia tăng thì Mỹ cũng khuyến khích Nhật là có vai trò tích cực hơn và bản thân trong chính giới Nhật Bản, đặc biệt là vai trò của Thủ tướng Shinzo Abe thì họ cũng muốn có cái vai trò và tiềm lực quân sự mạnh hơn để mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong bối cảnh của Trung Quốc trỗi dậy như vậy. Thì trong cái tổng chiến lược của lớn của họ đó thì họ không chỉ tăng cường quan hệ với Mỹ cũng như là tăng cường cái vai trò an ninh của mình mà họ còn muốn hỗ trợ các cái quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á để tăng cường cái năng lực của họ, đồng thời làm sao để tạo ra một cái thế trận về mặt chiến lược đó để mà cân bằng lại cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thì người Nhật đã chọn hai cái quốc gia, hai cái đối tác chủ chốt ở khu vực Đông Nam Á, đấy là Philippines và Việt Nam, tại vì hai quốc gia này đều là hai quốc gia có vai trò quan trọng trong việc kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc, đặc biệt là do cái hồ sơ Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng sự hỗ trợ của Nhật đối với Philippines và Việt Nam thì nó phù hợp với lợi ích của cả Nhật cũng như là của cả Philippines và Việt Nam. Đây là một cái điều mà cả Việt Nam và cả Philippines đều hoan nghênh, và trong thời gian tới thì tôi tin rằng là cái sự hỗ trợ đấy nó sẽ còn tiếp tục và sẽ còn được tăng cường chừng nào mà cái sự trỗi dậy của Trung Quốc còn tiếp tục đe dọa tới cái an ninh của Nhật Bản cũng như là của Việt Nam và Philippines.
Xin rất là cảm ơn ông đã có thời gian dành cho buổi phỏng vấn này. Và bây giờ là phần thời gian dành cho Gia Minh với chuyên mục Khoa học và Môi trường.
Diễn đàn bảo tồn khu vực châu Á của IUCN, International Union for Conservation of Nature, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, lần thứ 6, hiện đang diễn ra ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8. Mục tiêu của diễn đàn và những vấn đề môi trường cấp bách được đưa ra tại cuộc gặp khu vực này là gì? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi. Có hơn 300 đại biểu tham dự đến từ 26 quốc gia châu Á. Họ gồm các viên chức chính phủ hay là thành viên của những tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu kinh tế và học thuật, cũng như từ khu vực tư nhân. Đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn có 10 người, gồm 2 viên chức thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, 5 người thuộc các trung tâm môi trường hay viện nghiên cứu, và 3 người thuộc doanh nghiệp và xã hội tư nhân ở Việt Nam. Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam và các trung tâm môi trường hay viện nghiên cứu tham gia diễn đàn đều là thành viên của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Quốc tế IUCN. Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng viết tắt theo tiếng Anh CECR, một đại biểu của Việt Nam tham dự diễn đàn bảo tồn khu vực châu Á IUCN lần thứ 6, cho biết việc tham gia của CECR vào tổ chức này cũng như những học hỏi được từ IUCN và đóng góp cho IUCN.
Trước hết thì chúng tôi mới trở thành thành viên chính thức của IUCN từ năm 2013. Nhưng ngay trước năm 2013 thì IUCN ở Việt Nam, anh Jack Bruner, chị Thủy Anh, chị Hiền đã khi biết về cái chương trình thanh niên tiên phong trong bảo vệ môi trường thì đã có những cái ủng hộ rất là cụ thể. Ví dụ IUCN cũng đã hỗ trợ một cái fund rất là nhỏ, không đáng bao nhiêu, 2,000 vào cái việc là hỗ trợ cho cái trường thanh niên tiên phong đấy, cái khóa đầu tiên được xây dựng. Và đồng thời IUCN cũng đã giúp xây dựng năng lực cho trung tâm của chúng tôi, mặc dù rất là non trẻ, để có được tất cả những cái điều kiện cần thiết, cần và đủ để trở thành thành viên chính thức của IUCN. Khi mà tôi rất quyết tâm để trở thành thành viên chính thức của IUCN, chúng tôi phấn đấu trong 3 năm để trở thành thành viên. Và cái mong muốn của chúng tôi là thực sự mình có thể được tiếp cận với những cái thông tin, với những cái kiến thức từ bên ngoài, cho phục vụ cho cái chương trình thanh niên tiên phong của chúng tôi, cho những cái chương trình giáo dục. Và đồng thời thì chúng tôi cũng có kỳ vọng là có được những cái sự hợp tác sâu hơn trong tương lai với IUCN. Lần này khi được tham gia lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên tôi được tham gia vào cái cuộc họp khu vực của IUCN tại châu Á, cái kỳ vọng của chúng tôi là tôi đến đây để học hỏi, để tìm hiểu cái nguồn kiến thức, cái nguồn tri thức, cái thông tin để hỗ trợ cho chúng tôi trong cái chương trình sắp tới về giáo dục thanh niên tiên phong trong bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu của các tỉnh duyên hải ở Việt Nam. Và ngay trong buổi sáng nay tôi rất là mừng là tôi đã tìm được rất là nhiều những cái chương trình mà sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng hỗ trợ cho chúng tôi. Thế cho nên là để nói là tôi được lợi nhiều về cho IUCN thì có lẽ là tôi được lợi nhiều hơn. Còn cái phần đóng góp của cho IUCN thì hiện nay thì chúng tôi cũng mới đang rất là bắt đầu. Chúng tôi cũng kỳ vọng là những công việc nhỏ bé ở địa phương của mình có thể được chia sẻ và cũng có thể là được lan tỏa và được có cái đối thoại với lại các cái chương trình tương tự ở các cái thành viên khác của IUCN. Thì chắc đấy là phải một thời gian nữa.
Diễn đàn được nói là một trong những sự kiện quan trọng nhất của châu Á nhằm giải quyết vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Tại diễn đàn kéo dài trong 3 ngày, những đại biểu tham dự thuộc các khu vực khác nhau tập trung thảo luận đề ra các cách thức giúp giải quyết những thách thức môi trường và phát triển cấp bách trong khu vực châu Á hiện nay. Đây là châu lục được đánh giá là một trong những khu vực năng động nhất của thế giới với 60% dân số và 40% GDP của toàn thế giới. Theo Chủ tịch IUCN Trương Tân Thắng, thì châu Á đang đóng một vai trò đặc biệt đối với toàn thế giới.
Asia will play an integral role in ensuring that we hit an average of this tipping point.
Tuy nhiên, có đến 800 triệu người tại châu Á đang phải sống dưới mức nghèo đói, mà dự báo nói cư dân đô thị của châu lục này sẽ tăng từ 1 tỷ 900 triệu như hiện nay lên đến 3 tỷ 300 triệu vào năm 2050. Tốc độ phát triển nhanh như thế đang gây hại đến cho các loài và hệ sinh thái của khu vực, dù rằng đây là lục địa có thiên nhiên vô cùng đa dạng. Tại châu Á, có 5 trên tổng số 17 quốc gia với siêu đa dạng sinh thái của cả thế giới. Hiện đang có khủng hoảng về đa dạng sinh thái tại châu Á, bởi tốc độ biến mất các vùng đất ngập nước cũng như độ che phủ của rừng ngập mặn tại khu vực này được cho là cao nhất trên thế giới. Hiện có đến 95% các rạn san hô của vùng Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại. Có 10 quốc gia châu Á đang phải chịu áp lực cao hoặc rất cao về nguồn nước. Có hơn 1.400 loài thực và động vật tại châu Á được đưa vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Trong tình hình khủng hoảng về đa dạng sinh thái như thế, hàng trăm triệu người dân châu Á phải trực tiếp hay gián tiếp sống nhờ vào thiên nhiên, cũng như những cộng đồng dân cư tại những vùng có khả năng tổn thương, được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu và thiên tai gây nên. Theo Chủ tịch IUCN Trương Tân Thắng, thì những thách thức mà châu Á phải đối mặt hiện nay lại là cơ hội để tạo nên cầu nối giữa các hoạt động toàn cầu và địa phương hướng đến phát triển bền vững. Ông này nhắc lại, an sinh của con người cả về mặt xã hội cũng như kinh tế tùy thuộc vào tình trạng tốt đẹp của các hệ sinh thái tự nhiên.
mà an sinh xã hội và kinh tế của con người là yếu tố chính để thích ứng của các xã hội. Ông này kêu gọi mọi người cần có hành động ngay nhằm bảo vệ thiên nhiên, cần phải sáng tạo để phát hiện ra lại những giải pháp mà chính thiên nhiên đã có. Đồng thời, mọi người thuộc mọi khu vực khác nhau cần phải chung tay hợp sức để có thể có được những giải pháp như vậy. Ông này cho rằng, thời điểm hiện nay là bước ngoặt của IUCN. Còn bà giám đốc khu vực châu Á IUCN Aban Marker Caprazi thì cho rằng, với triết lý sinh thái, các quốc gia trong khu vực cần phải có sự hợp tác xuyên biên giới với nhau nhằm có thể mang lại những giải pháp chung cho các vấn đề môi trường hiện nay. Diễn đàn bảo tồn khu vực châu Á lần thứ 6 ở Bangkok với chủ đề ứng biến trong hành động, tạo ra giải pháp cho con người và thiên nhiên là nơi để các đại biểu tham dự thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm đối phó với những thách thức xã hội do tình trạng biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và thiên tai cực đoan gây nên. Đây cũng là nơi mà các đại biểu đóng góp những ý kiến cho đường hướng hoạt động của IUCN trong thời gian 4 năm tới, như lời của giáo sư Su Yong Bae, chủ tịch ủy ban khu vực IUCN trong diễn văn khai mạc hội nghị.
This meeting plays a critically important role in determining the structural IUCN's global.
Những đóng góp đề ra tại Diễn đàn Bảo tồn Khu vực Châu Á lần thứ 6 của IUCN sẽ được đưa vào Hội nghị Bảo tồn IUCN Thế giới sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 sang năm tại Hawaii, Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo của diễn đàn, chúng tôi nêu câu hỏi IUCN đóng vai trò gì trong việc đưa ra những tác động bất lợi làm suy thoái đa dạng sinh thái tại những khu vực xây dựng đập thủy điện dọc các con sông, nhất là sông Mekong, mà nhiều nước vẫn tiến hành lâu nay. Thứ hai là điểm yếu nhất trong công tác chống buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã tại các nước châu Á. Bà giám đốc khu vực châu Á của IUCN Aban Marker Caprazi trả lời.
And what we have done is in many cases advise governments and countries in terms of either
Đại ý theo bà này thì tùy thuộc vào các dự án đập thủy điện mà những tác động có lợi cũng như bất lợi sẽ khác nhau. IUCN luôn có ý kiến đối với những dự án thủy điện gây hại nhiều hơn có lợi. Còn đối với tội phạm về động vật hoang dã thì bà này cho rằng vấn đề là người ta vi phạm luật chứ các quy định đều có sẵn và cách thức duy nhất để giải quyết tình trạng đó là tiệt trừ cầu thì sẽ không còn cung nữa. Đại diện của Thái Lan tại cuộc họp báo cho rằng nước này luôn có những biện pháp tích cực để chống các tội phạm buôn bán động vật hoang dã. Hiện nay, Thái Lan cũng đang xem xét để thay đổi một số luật về việc sử dụng các cơ phận của động vật hoang dã như ngà voi. Đó là một trong những biện pháp nhằm thực thi các yêu cầu về loại trừ nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã. Xin được nhắc lại, IUCN, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, là tổ chức môi trường toàn cầu lớn nhất và được thành lập lâu nhất từ năm 1948. Hiện IUCN có hơn 1.200 thành viên chính phủ và phi chính phủ cùng 15.000 chuyên gia tự nguyện tại chừng 160 quốc gia. IUCN giúp cho các nước tìm ra những giải pháp thực tế để giải quyết những thách thức về môi trường và phát triển. Tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Liên tục chương trình, kính thưa quý vị thính giả, chủ trương dồn điền đổi thửa trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao năng suất canh tác nông nghiệp. Tuy vậy, ở một số nơi, việc làm này đã nảy sinh sự bất hòa trong thôn xóm và thậm chí người nông dân đã bỏ ruộng không canh tác để đòi sự công bằng. Thực tế ra sao và có những bất cập gì? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết sau đây.
Trong những năm gần đây, việc tiến hành xây dựng nông thôn mới, quy hoạch lại đồng ruộng theo hướng quy vùng sản xuất hàng hóa, chính quyền Việt Nam đã chủ trương tiến hành dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Biện pháp thực hiện còn có quy hoạch lại giao thông, thủy lợi nội đồng, đưa cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động. Theo chủ trương này, các hộ nông dân được chia lại đất, đồng thời nhà nước cấp mới cho họ giấy chứng nhận quyền sở hữu đất để có thể vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, họ còn được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Nói về công tác dồn điền đổi thửa ở địa phương mình, anh Viễn, một nông dân ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nói với chúng tôi.
Nó có chỗ tổ chức họp dân, bà con cũng nhất trí cao về vấn đề làm nông thôn mới cũng như dồn điền đổi thửa, thì là trong quá trình làm nó có chậm trễ, thì trong khi đó là người dân người ta sẽ bức xúc.
Vì không có quy hoạch chi tiết nên ruộng đất được chia theo ý kiến chủ quan của lãnh đạo thôn, dẫn đến tình trạng trên cùng một mảnh ruộng nhưng chỗ cao chỗ thấp khác nhau nên việc tưới tiêu rất khó. Ông Bình ở thôn Dương Quang, huyện Gia Lâm cho biết.
Không có bàn bạc chi với dân, bây giờ gọi làm cái giao thông thủy lợi là không thể làm được. Giờ chỗ cao là không lấy được nước, mà chỗ trũng là coi ngập úng không tháo được nước ra. Đấy, thì đến bây giờ thì coi như vậy là bà con giáo viên không thể cấy cày được coi cái vụ.
Tuy vậy, tại một số lớn các địa phương, do việc thiếu công khai và các chính sách bất hợp lý có lợi cho các cán bộ địa phương, nên bà con nông dân đã không ủng hộ. Thậm chí họ đã bỏ ruộng hoang không canh tác. Ông Danh ở thôn Dương Xá, huyện Gia Lâm bày tỏ.
Đến lúc, từ lúc bắt đầu thi công cho đến lúc xong là dân không biết đấy là đâu cả. Đấy. Thế và mất dân chủ ở cái mức là đến ngày hôm nay là phải thông qua cho tôi và xã viên biết toàn bộ những cái hợp đồng của các gói thầu. Nhưng các anh vẫn đến nay vẫn không trả lời chúng tôi.
Là nông dân bỏ ruộng ai chẳng tiếc, cực chẳng đã nên phải làm như vậy. Trong một tâm trạng bức xúc, ông Bình nói.
Để mau cấy thì cái việc nông thôn mới, địa ải, nương máng lúc này làm chưa đâu vào đâu. Thì gì nhân dân chúng tôi cấy ở chỗ nào, nước mới không thuận tiện thì vào cấy vào đâu, cấy thì chúng tôi là không được ăn, thì cấy để làm cái gì.
Theo báo Dân Việt, tiến sĩ Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, người nông dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Họ chính là người thực hiện các công việc này, chính vì thế, từ phương án, kế hoạch rồi thực hiện họ phải được tham gia họp bàn. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số các thôn xã đã không cho người dân họp bàn, họ họp qua loa, khi chưa thống nhất thì họ đã triển khai, dẫn đến hàng trăm hecta ruộng bị bỏ hoang. Do không nguyên tắc được, nên sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu ăn, đó là điều khó có thể tránh khỏi. Anh Viễn cho biết.
Tại bản thân tôi cũng chỉ là đi làm thợ lề, tôi xây đấy, còn vợ thì ở nhà làm nông nghiệp, thì chăm bản thân lúc này thì công tác dồn điền đổi thửa làm rất là chậm mà không triển khai được, thì nguy cơ 8.000 dân cũng như gia đình nhà tôi sẽ lâm vào cảnh thiếu ăn, đấy, mà rất là khốn khổ.
Không chỉ xảy ra tình trạng cán bộ xã dành phần các mảnh đất có vị trí đẹp thuận lợi cho bản thân mình và người thân, mà họ còn nhập nhằng trong việc sử dụng quỹ đất 5% để lấy đất cho các tổ chức kinh tế thuê. Sự mất công bằng ấy đã khiến cho tình cảm xóm giềng bất hòa, rạn nứt. Ông Danh bày tỏ.
Không công bằng, bởi vì trước khi họp dân dùng đổi thửa là anh phát biểu là tất cả số ruộng là chia hết cho dân, mà chia xong, mỗi bề một đất anh đã để hàng mấy chục mẫu, anh để, coi như để giá dân, mà coi như để khu 24 là anh đã để 27.000 m² giá dân, rồi đến việc bây giờ là để mấy chục mẫu, coi như là bây giờ tôi biết bao nhiêu giá dân là cùng dán để toàn bộ giá dân.
Ông Lực tiếp lời.
Ở đây chia ruộng dồn điền đổi thửa nhưng mà không theo ý dân, tất cả những chỗ cao điền thuốc bán trộm của dân đi, dân hỏi bảo không biết, ngay cả chủ tịch coi như tôi hỏi chủ tịch hay là ở thôn này bán thì coi như thế là chủ tịch coi bảo là để chúng tôi điều tra, tôi cũng họp với toàn dân đề nghị làm cho công bằng theo đúng đường lối của nhà nước để dồn vùng đổi thửa cho đời sống nhân dân, nhưng thực tế đảng ủy ủy ban xã làm không đúng được theo cái đường lối của nhà nước.
Cơ quan chức năng địa phương thừa nhận hiện tượng tiêu cực trong công tác dồn điền đổi thửa là có thật, nhưng chỉ là cá biệt, không phải chuyện phổ biến. Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành xử lý kỷ luật với một số trường hợp vi phạm như trình bày của ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch huyện Gia Lâm sau đây. Do mất công bằng và nhiều điều bất cập, có một số hộ nông dân đã làm đơn khiếu nại từ các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết, song các cán bộ lãnh đạo ở xã đã có các hành động đe dọa. Chị Soan ở huyện Mỹ Đức khẳng định.
Chúng tôi biết quyền lợi cho dân, chúng tôi ký vào đó mà mang cái đơn lên xã, xã nhận xong bắt đầu là đưa lực lượng công an đến từng hộ gia đình để đe dọa, đến đe dọa là không hủy chữ ký đi, là xin giấy tờ gì không cho, mà các hành động gì cũng không cho, đe dọa là có hủy chữ ký không, không hủy chữ ký là cho công an, lực lượng công an xuống bắt.
Trước sai lầm của chính sách hợp tác hóa nông nghiệp theo mô hình xã hội chủ nghĩa, từ năm 1988, chính quyền Việt Nam đã thực hiện chính sách khoán 10 chi dụng đất cho từng hộ nông dân để canh tác cá thể. Tuy vậy, đây vẫn là mô hình sản xuất nhỏ và manh mún. Chủ trương dồn điền đổi thừa nhằm cơ giới hóa với mục đích nâng cao năng suất lao động là việc làm cần thiết, song việc cách thực hiện của nhiều địa phương lâu nay đang khiến nông dân không đồng tình và có những phản ứng mạnh mẽ.
Kính thưa quý vị, nông dân Việt Nam phải đóng nhiều khoản phí, thậm chí có những khoản họ cho là vô lý, trong khi thu nhập quá ít ỏi khiến đời sống của họ vốn đã vất vả, bây giờ lại thêm phần nặng nhọc. Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày trong bài sau đây.
Việt Nam là một nước sản xuất nông nghiệp và chủ yếu là trồng lúa theo phương thức thủ công, chưa được cơ giới hóa nhiều. Trong khi đó, ruộng đất lại manh mún, nhất là ở những tỉnh đất nông nghiệp ít ỏi. Việc trồng lúa đối với người nông dân tại những nơi đó còn khó khăn. Không những phải lệ thuộc nhiều vào thời tiết mà còn khó khăn do giá giống, phân bón, thuốc trừ sâu các loại cao. Bên cạnh đó, họ còn phải cộng thêm nhiều loại phí từ trung ương quy định cũng như của địa phương đưa ra. Ông Nguyễn Văn Hoàng, quê ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, từng là một nông dân nay phải bỏ nghề làm ruộng chia sẻ.
Hồi trước, gia đình chúng tôi có làm 6 sào ruộng, nhưng làm ruộng khó khăn quá. Thời tiết thì khắc nghiệt, trong khi đó, giá thành giống, phân bón và thuốc lại tăng cao và đủ thứ thuế khác nữa. Nên làm ruộng quanh đi quẩn lại không có thu nhập, nên gia đình chúng tôi quyết định không làm ruộng nữa mà cho những hộ dân khác họ thuê làm. Còn gia đình chúng tôi thì đi làm công nhân.
Ông Nguyễn Văn Hoàng may mắn khi còn có việc khác để làm. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, gia đình còn khó khăn mà không có vốn để buôn bán, nên chị đành thuê thêm các ruộng khác của những người khác canh tác.
Gia đình tôi là có tất cả 5 khẩu, nhưng mà chỉ có 2 sào ruộng. Có chừng đó ruộng thì không thể đủ ăn được, cho nên ông phải đi làm thuê quanh năm. Còn tôi thì phải ở nhà lo cho con ăn học, cho nên là cũng không đi làm đâu được. Vì thế phải mua thêm ruộng người ta để làm. Thì nói thật là nghề làm ruộng thì nó quá vất vả, nhưng mà lại không ăn thua gì. Nhưng mà không có việc làm cho nên là phải mua thêm ruộng của người ta để làm. Và tất cả là tôi mua để tìm sao. Nghề làm nông thì ai cũng biết, quá vất vả, đi sớm về trưa, vào mùa hè nắng nóng thì lại phải đi cày vào ban đêm, như ban ngày nắng quá không cày được. Thời tiết thì cũng được thuận lợi cho lắm, lúc hạn hán không có nước mà cày cho kịp thời vụ, rồi lúc lại mưa bão lụ lụt quá nhiều cho nên là có những năm là mất trắng luôn.
Dù phải đổ bao công sức trên đồng ruộng, nhưng thu nhập lại không được bao nhiêu như trình bày của chị Lan.
Khó khăn vất vả là thế, nhưng mà thu nhập chẳng được bao nhiêu, từ tất cả các cái khoản như là tiền giống rồi là tiền phân bón hay cả thuốc trừ sâu rồi thuốc diệt cỏ về lại cả cái tiền trả cho chủ ruộng nữa thì coi như là hơi, mà đó là chưa tính tiền công của mình đi làm á, nhưng mà đó là chỉ có những được mua mới là được như vậy, còn mà mất mua thì lại lỗ nặng luôn. Như cái vụ chiêm vừa rồi đấy thì nhà tôi là lúa bị xấu bệnh cho nên là nó lỗ một sào là đến 400.000.
Lúa làm ra khó bán, nếu có bán được thì giá lại thấp. Thời tiết nay luôn chuyển biến phức tạp, khó lường, trong khi các chi phí cho sản xuất nông nghiệp thì mỗi lúc một cao, dân lại không có thêm các ngành nghề khác để họ có thể làm thêm. Trong khi đó, các khoản thuế mà dân phải trả cho sản xuất nông nghiệp lại quá cao so với mức quy định. Có những khoản thu không hợp lý như thuế lao động sống, giao thông ngân sách mà họ lại thu nặng. Chia sẻ về vấn đề này, chị Hiền ở xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết.
Nhà mà làm 7 thu đường, khẩu thì 12 khẩu. Theo tôi thấy cả cái khoản đóng góp đúng như thuế nông nghiệp đó, theo những nghị định của chính phủ và họ khoản 11 năm 2007 đề ra đó thì không còn để cho dân thì đóng được cả. Chỉ có từ ra cái thuế thì nông nghiệp và cái thuế nhà đất thôi. Mà thuế nhà đất thì không mấy thứ. Còn cả cái khoản đóng góp khác thì chẳng quá là họ lại cái tính toán từ mình. Một chiếm vừa rồi thì được hết là cái khoản thuế giao thông ngân sách. Đó là cái thầy cái khoản thuế đó là nặng, là lao động, họ gọi là lao động sống, thì đó là hai cái khoản thuế nặng nhất. Cụ thể là bộn lúc đó không thò thu tất cả là 650.000 đồng á, cả nợ là gần 800 đó.
Còn bà Lít ở huyện Kỳ Anh lại cho biết, trước đây người dân có phản đối một số thuế vô lý, nhưng đã được xã giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh người dân ở tỉnh Nghệ An hay tỉnh Hà Tĩnh nói chung, đang phản đối mức thuế cao và không hợp lý, thì người dân ở tỉnh Thái Bình chưa quan tâm đến việc nộp thuế. Anh Vượng quê ở tỉnh Thái Bình cho biết.
Tại vì bọn em đa số là khi mà nộp thuế là không có một cái tờ giấy gì hết. Thì thế là bọn em không biết. Chỉ biết là dạng như là đến nộp thuế là đến đó là hô bao nhiêu thì bọn em đóng bao nhiêu.
Trước những khoản thuế thu cao vô lý, người dân phản đối thì không được. Trong khi kêu xã về họp thì họ lại không về để giải quyết, cũng như nghe nguyện vọng của người dân. Mà họ lại tìm cách làm khó dễ cho người dân khi họ đi xin dấu của xã. Chị Hiền cho biết thêm.
Chuồng vé ngân hàng đi xuống xã cũng không chăm tiền. Rồi là trẻ em sinh ra thì ở dạy thi sinh họ cũng không chăm tiền đó. Thì cả cái hồ sơ đi làm ăn thì họ cũng không chăm tiền. Cho nên họ đòi phần lương. Là những cái trường hợp là có một cái gì là đi mổ về, mổ lan đi được là. Tại vì sinh nhận đi lên trên biển hồ nghèo á. Thì họ cũng nói là từ với cái tiền phần lương cho họ cũng không trả cái tiền hồ nghèo là cho.
Người dân huyện Yên Thành, họ không được biết các khoản thuế giao thông ngân sách cũng như thuế lao động sống như thế nào. Thì chúng tôi có liên lạc với ông Nguyễn Tiến Lợi, chủ tịch huyện Yên Thành, nhưng ông Lợi cho biết là không có hai loại thuế đó.
Ông Yên Thành không có thuế giao thông, không có thuế lao động sống đâu cả. Ông không tin nó không có đâu nha.
Trong khi ông chủ tịch huyện nói không có hai khoản thuế này, thì ông Hồ Phi Hèo, chủ tịch xã Công Thành, huyện Yên Thành lại cho biết là có, và đây là chủ trương của toàn huyện. Ông Hèo cho biết.
Thuế lao động thì dân sống là 100.000 một lao động. Còn đi giao thông thì 44.000 đến sau. Nếu được dân sống thì thông qua dân đóng góp tự nguyện.
Ông chủ tịch xã cho biết là dân tự nguyện đóng góp. Nhưng khi chúng tôi hỏi thêm về những việc liên quan đến việc dân khiếu nại hay việc Ủy ban Nhân dân xã không chấm chuyện nếu họ chưa nộp sản lượng thì ông chủ tịch xã từ chối không trả lời. Tình trạng thu thuế nông nghiệp quá nặng và vô lý đang làm người dân bất mãn. Bên cạnh đó, việc chưa thống nhất được với nhau giữa cơ quan chính quyền từ huyện xuống xã trong những khoản thu đối với nông dân khiến nhiều nông dân hoang mang. Xưa kia nông dân than thở, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hay họ còn phải nai lưng ra đóng góp những khoản phí cho địa phương mà thường nông dân không biết rõ có được sử dụng cho phúc lợi dân nghèo hay không.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị, xin quý vị dành sự chú tâm và tình cảm để chia sẻ với các đồng bào nghèo ở tỉnh Thừa Thiên Huế vì nạn mất mùa tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
Đối với một số huyện nghèo ở Thừa Thiên Huế như Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới, hạt lúa vẫn là sản phẩm chủ đạo quyết định kinh tế gia đình. Nếu mất mùa, mọi việc sẽ trở nên khó khăn, đời sống một số gia đình phải đối mặt với đói kém và thiếu thốn. Vụ lúa hè thu năm nay đối với bà con nông dân huyện Quảng Điền và Nam Đông là một vụ lúa đáng sợ. Hàng loạt cánh đồng trơ bông lép, mỗi sào ruộng có thể thu hoạch không được một nửa sản lượng ước định. Một người nông dân tên Khoai ở xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Quảng Điền là một cái huyện mà là cái vừa lúa của Huế, mà có thể nói là của từ Huế đổ ra Nghệ An. Năm nay thì thời tiết không có sáu mấy, nhưng mà do thủy điện nó tịch nước. Tịch nước thì nó để nó làm điện, nhưng mà mình không có đủ nước thì thời tiết nó cũng khô hạn, cho nên dòng đèn không có được mùa. Năm nay là thất thu chừng 30-50%. Nhà nào mà cho phân càng tốt thì nó càng mất mùa, bởi vì nhà phân tốt thì cây nó mướt, mà nó mướt thì nó lại bị chạy cho nên mất mùa. Năm nay tình hình bà con nông dân rất là khó. Tình hình này thì chắc là tụi nó sẽ đi làm ăn xa nhiều đây, nhưng mà chủ yếu là trộn có lăng thôi.
Theo ông Khoai, vụ mùa hè thu năm nay quá tệ. Mặc dù lượng phân bón và công chăm bón thuốc trừ sâu đã được đầu tư mạnh hơn rất nhiều so với vụ trước, thời tiết cũng không đến nỗi khắc nghiệt, nhưng cây lúa lại trổ bông rất kém. Cả một bông lúa hàng trăm hạt chỉ đếm được số hạt mẩy trên đầu ngón tay, số hạt còn lại là hạt lép, hạt bị nấm. Với đà này, nguy cơ mất mùa đói kém là rất cao, bởi với người dân các xã Bãi Ngang ở huyện Quảng Điền, hạt lúa trong bồ vẫn là thứ bủ bối, đảm bảo mọi thứ trong gia đình không bị khủng hoảng. Từ việc xay gạo lấy hạt cám nuôi heo, nuôi gà, cho đến bán hạt gạo, ký lúa khi có việc cưới xin, dỗ chạp và đau ốm, tất cả mọi sinh hoạt của người nông dân đều phụ thuộc hạt lúa. Trong khi đó, theo như nhận định của ông Khoai, thì hàng loạt đồng lúa ở các xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thanh đều trổ bông lép, mà vựa lúa của tỉnh Thừa Thiên Huế lại nằm phần lớn ở các xã này. Nhà nào ít ruộng cũng dăm ba sào, nhiều nhà có vài mẫu đất thuê thêm ruộng để sản xuất. Một khi các cánh đồng này mất trắng thì đời sống ở đây sẽ vô cùng khó khăn, khắc nghiệt. Vụ lúa trước, các đồng ruộng trên các xã này đã bị mất mùa bởi trận lũ hồi tháng Giêng âm lịch. Nước lũ tràn về lênh láng sau một trận mưa bởi xã đập không phù hợp. Các đồng ruộng chìm ngập trong nước ngay vào mùa trổ đồng. Nói cách khác là lượng lúa dự trữ vụ trước của bà con nông dân ở đây đã sắp cạn vì mùa trước cũng bị thất thu. Tiếp tục mùa này thất thu vì nguồn dự trữ của bà con nông dân sẽ cạn kiệt và nguy cơ bỏ xứ đi làm thuê là rất cao. Vì sao vụ lúa trước đã có nhiều thanh niên trốn sang Lào theo đường du lịch để làm thuê vật vã khắp nơi, từ bưng bê phụ hộ cho đến những công việc nặng nhọc, nguy hiểm mà lao động Lào thường tránh xa như khai thác quặng, làm việc ở các khu ổ chuột và đi phát hàng lậu cho con buôn Lào. Và với đà này, vụ mùa tiếp tục thất thu, số lượng người lao động ở Quảng Điền phải bỏ xứ đi làm ăn xa sẽ tăng cao. Bởi nếu ở nhà, chẳng khác nào họ tự trói chân tay chịu đói và há miệng chờ gạo cứu tế. Đi làm ăn xa là một giải pháp tốt nhất đối với các nông dân mất mùa. Cho dù là đi bán vé số, buôn ve chai đồng nát hay khuân vác phụ hồ, thu nhập của họ cũng tươi sáng hơn nhiều so với việc chặt vật, cày sâu cuốc bẫm, để rồi cuối mùa trắng tay, nợ nần chồng chất. Riêng về khoản nợ nần, người nông dân chưa bao giờ thoát được nợ nần, vì những gia đình muốn thoát nghèo phải vay tiền theo diện nghèo của nhà nước để chăn nuôi, đào ao nuôi cá và mua giống cây trồng trong vườn. Mọi khoản tiền lãi hàng tháng đều trông vào hạt lúa. Trong trường hợp lúa mất mùa, không có cám để chăn nuôi, không có gạo để bán mà duy trì chăn nuôi và thiếu thốn mọi thứ, nguy cơ phá sản của người nông dân sẽ rất cao. Đó là chưa muốn nói đến các khoản tiền nợ ghi sổ ở các cửa hàng tạp hóa và dịch vụ phân bón, chăm sóc lúa. Thường thì các món hàng như nước mắm, dầu mè, bột ngọt, xà bông giặt đều được ký sổ ở các quán tạp hóa nhỏ đầu làng, đến cuối vụ lại bán lúa trả một lần. Các khoản phân bón, thuốc trừ sâu và các loại dịch vụ nông nghiệp khác đều được ký sổ để cuối vụ bán lúa trả phí hoặc quy ra lúa để các chủ dịch vụ đến nhà lấy. Trong trường hợp lúa mất mùa, mọi khoản nợ này sẽ chồng chất. Người nông dân chỉ còn một cách duy nhất là bồn tẩu, tha phương cầu thực để kiếm sống qua ngày, tích lũy trả nợ. Ông Hải, một nông dân ở Quảng An, Quảng Điền, buồn bã chia sẻ thêm.
Lúa đó, trời mưa nên đen cả, nhưng mà phát triển khoảng 30%. Chưa chính xác mấy đứa con mấy ngày nữa đợi tuần nữa mới chính xác. Thế nên mình là vừa lúa đó. Mình là câu lạc bộ của tỉnh đó. Khó khăn nhiều ra bao nhiêu quyền tiền của đổ ra đầu tư vật tư vật đồ nợ nên trong rất đủ thứ chuyện nhà mình cũng bị mất 30%. Người nông dân khổ cho bao nhiêu tiền của người ta đổ ra trở ruộng để 3 tháng thu hoạch mới 3 tháng thấy họ buông hống. Nhà mình có điều kiện cho con có điều kiện kiểu ăn. Nhà mình có dùng lại nặng nuôi dài riêng đỡ ở đường khổ chứ.
Ông Hải lấy một câu trong ca khúc Kinh Khổ của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên cải biên để ví von với tình trạng thanh niên bỏ nhà đi hàng đêm ở quê ông. Vì thời gian gần đây đi ban ngày dễ bị lộ, bị theo dõi và không qua được cửa khẩu, nên các thanh niên ở đây đã chọn phương án đi vào ban đêm và chẻ đường rừng để sang Lào. Ở đó sẽ có những người đồng hương của họ ra đón vào các công trình để phụ hộ, khuân vác. Theo ông Hải, số lượng thanh niên ở các xã nghèo như Nam Đông, Quảng Điền, Phú Lộc, A Lưới trốn sang Lào hoặc vào Nam làm thuê khá đông. Chính vì những lao động chính trong gia đình bỏ đi hết, nên những người ở lại không tài nào đảm đương được mảnh ruộng gốc vườn, lại phải bỏ hoang. Ruộng bỏ hoang vẫn phải đóng thủy lợi phí, đó là quy định của chính quyền địa phương. Và một khi thiếu người lao động trong làng, mọi việc tan chai hiếu hỷ hay bệnh tật sẽ rất khó khăn đối với những gia đình neo đơn. Người già thiếu chỗ dựa, người trẻ không có cha mẹ, anh chị bên cạnh. Sở dĩ xảy ra tình trạng này, theo ông Hải, nguyên nhân chính là do hệ thống sông ngòi bị ô nhiễm nặng, thậm chí nhiễm mặn. Bên cạnh đó, các đập thủy điện luôn giữ nước vào mùa khô và xả nước tới tấp khi cần thiết để bảo vệ thủy điện làm hại mùa màng. Ông Hải đưa ra kết luận rằng để bảo vệ thủy điện, bảo vệ nguồn kinh tế của một nhóm nhỏ mà hàng ngàn gia đình nông dân phải trả giá bằng việc mất mùa, đói kém, buôn tẩu xứ người qua ngày đoạn tháng, và người nông dân càng khốn khổ bao nhiêu thì giá điện càng tăng mạnh bấy nhiêu, đó là một thực tế. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ ba 11 tháng 8 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 31m từ 6:30 đến 7:30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
trở về, lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ, gió mát trăng thanh, ôi ngày trở về.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.